Quan Thần, chương 2039, nguy cơ nghiêm trọng, góc truyện audio.com. Lôi Chỉ Học và Vương Hướng Tiền liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ và đau đầu, không nghĩ, Hạ Tưởng quả đúng là đã động đến điểm mấu chốt của ông ta. Có lẽ là Lôi Chỉ Học sơ suất, có lẽ là Lôi Chỉ Học do chịu đả kích mà nhất thời não ngắn đi. Trong cuộc họp thường ủy không đề cập hôm nay vì sao lão Lý đột nhiên xuất hiện, khiến cho Mộc Thành Kiệt tạm thời tránh được chỗ khó khăn. Nếu không, dù thế nào cũng không chịu nhường nhịn Mộc Thành Kiệt trước mặt mọi người. Hội nghị thường vụ này cũng không phải vô cùng quan trọng trong lịch sử tỉnh Tây, không ai ý thức được hội nghị thường vụ lần này quyết định vận mệnh của Tiêu Lôi, bị nhà sử học đời sau gọi là bước ngoặt của thế cục tỉnh Tây. Từ nay về sau, lực lượng tỉnh ủy dần dần nghiêng về phía Hạ Tưởng, và đặt Hạ Tưởng ở vị trí thắng lợi trong tỉnh Tây. Thậm chí có nhà sử học nói hội nghị lần này vì có Hạ Tưởng ở tỉnh Tây mà gió đông thổi bạt gió Tây. Trên thực tế, Hạ Tưởng cũng không lạc quan như vậy, tuy rằng hắn cũng tán thành hội nghị thường vụ lần này là lần đầu thắng lợi đại cục nhưng không thừa nhận sự tình từ nay về sau sẽ vô cùng thuận lợi. Sự thật cũng chứng minh suy đoán của Hạ Tưởng, mỗi một tập đoàn vừa được ích lợi không muốn rời khỏi sân khấu lịch sử, lực lượng ào đến vô cùng kinh người. Nhưng phải thừa nhận, sau hội nghị thường vụ tỉnh ủy lần này, người theo Hạ Tưởng ở trung tầng tỉnh ủy, rõ ràng nhiều lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Hạ Tưởng đối với việc này cũng không để bụng, hắn chỉ vừa lòng một chút là Trương Bình Thiếu đã trưởng thành nhanh chóng, so với trước kia đã quyết đoán sát phạt hơn. Sau khi thành công vụ Tiêu Lôi, thế lực ở hội nghị thường vụ thành ủy đã tăng mạnh. Bước tiếp theo, có Sở Công an tỉnh trợ giúp, tin rằng việc tiến thêm một bước tẩy trừ nhằm vào Cục Công an thành phố cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Và sau khi Cửu Đường thực sự nắm lực lượng Cục Công an thành phố trong tay, chính là lúc xuất ra một cú đấm mạnh. Tuy nhiên, Trương Bình Thiếu muốn hoàn toàn nắm Cục Công an thành phố trong tay còn cần một thời gian, Hạ Tưởng không chờ được. Hơn nữa có lý do để tin tưởng, mới nhậm chức bí thư đảng ủy công an thành ủy, ứng cử viên cục trưởng cục công an, Lôi Chỉ Học khẳng định còn có thể bổ nhiệm người một nhà. May thay, Hạ Tưởng còn chuẩn bị một niềm vui bất ngờ, chỉ chờ thời cơ chín muồi là lập tức tung ra. Giang Cương rất chán nản là vì hai nguyên nhân, một là lão Lý làm ông ta rất mất mặt, chẳng những mất mặt còn để lại tai họa ngầm. Tâm trạng vui vẻ của Giang Cương lúc trước biến mất sạch, đến thật lâu sau khi Phó Bá Cử đi rồi, ông ta mới tỉnh ngộ. Hôm nay Phó Thủ tướng Phó Bá Cử đến thị sát mỏ khai thác An Đạt cũng không phải là cất nhắc ông ta, mà là muốn đào hầm chôn ông ta mà đến đây. Quả thực, Giang Cương tức giận đến muốn chửi một câu thô tục nhưng chung quy lại không dám nói ra. Nhưng mà còn có chuyện càng làm cho ông ta nghẹn họng nhìn chân chối là sau khi Phó Bá Cử bay khỏi Tấn Dương chưa đến nửa giờ, ông ta nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn, đối phương cũng không khách khí mà đề nghị một giao dịch phải chia 5% cổ phần mỏ khai thác An Đạt cho gã, thì ông ta sẽ nhận được là, sự việc lão Lý Tiêu Lôi sẽ kết thúc. Giang Cương cuối cùng cũng chửi tục, trước kia, góc truyện audio.com, nghe nói nhà họ Phó ra tay rất không có quy củ, hiện tại xem như đã được lĩnh hội, hoàn toàn là ngang ngược làm bừa. Sự kiện lão Lý phát sinh ở cửa mỏ khai thác An Đạt, nếu muốn vô lễ mà truy cứu trách nhiệm, ông ta cũng khó chối được sai lầm này. Quan trọng chính là, lão Lý khóc lóc kể lể ở hiện trường, nhắc tới lực lượng vệ sĩ cá nhân trợ giúp Tang Thiên Lương chạy trốn. Ngay từ đầu Giang Cương đã cảm thấy là có người vu cáo hãm hại ông ta, căn bản ông ta không phái người đi nghĩ cách cứu viện Tang Thiên Lương, ông ta làm sao lại không có trí tuệ chính trị như vậy. Sau đó mới biết thật đúng là không phải bị tạt nước bẩn vào người, người đi đúng là người của ông ta, chính là Giang An phái đi. Là cái chuyện khỉ gì thế nhỉ? Sau khi Giang Cương biết chân tướng, thiếu chút nữa tức giận ói máu. Giang An ăn chơi đàn điếm cũng được thôi, tiền tiêu còn có thể kiếm, nhưng sơ hở chính là chuyện liên quan đến mạng người. Lực lượng vệ sĩ cá nhân tìm cách cứu viện bị cán bộ ủy ban kỷ luật bắt giam, thảo luận kín, là việc dùng lực lượng vệ sĩ cá nhân có tính chất phạm tội. Thảo luận lớn hơn, định tội phản quốc cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên hiện tại là thời kỳ hòa bình, rất ít có tội phản quốc nhưng Giang Cương hiểu rõ trong lòng, sự kiện lực lượng cá nhân chính là treo trên đỉnh đầu ông ta một cây kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống đầu ông ta. Hơn nữa Phó Bá Cử còn đưa lão Lý đi, Giang Cương cảm thấy mình giống người bị đặt trong lò nướng, ai cũng muốn chém một đao. Cho dù trong lòng có máu chảy, trên người có mồ hôi chảy, sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, Giang Cương cắn răng một cái, gọi vào dãy số đối phương vừa gọi. Được, tôi đồng ý. Đối phương cười ha hà. Tổng Giám Đốc Giang, về sau một ngày nào đó, ông sẽ vì quyết định hôm nay của mình mà cảm thấy vui mừng, hợp tác vui vẻ. Một câu cảm ơn mà vô cùng giá trị, Giang Cương hơi nghẹn trong lồng ngực, thiếu chút nữa thốt lời chửi người, đúng là vẫn nhịn xuống, không đành lòng, để điểm yếu bị người ta nắm bắt. Huống chi đối phương là nhà họ Phó khổng lồ, sáng tối hai bút cùng vẽ, dù bất tử ông ta cũng có thể chết. Muốn để địch quốc công giết chết Lý Hướng Văn, hiện giờ nhà họ Phó lại chơi xấu, gió nước thay phiên vần vũ. Tuy nhiên điều mà Giang Cương rất không thoải mái trong lòng chính là cũng không phải ông ta hại chết Lý Hướng Văn, cho dù thực sự như lời báo lại tại sao lại liên lụy đến ông ta. Nếu Giang Cương đáp ứng đối phương, làm việc cũng rất nhanh nhẹn, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, lập tức chỉ thị cho nhân viên tiếp xúc với đối phương, làm tốt việc chuyển nhượng cổ phần. Giang Cương chuyển tài khoản từ Bắc Kinh vì cứu Giang An mà làm, đầu tiên là chia 5% Diệp Thiên Nam chuyển 5% tới tay Nga Ni Trần. Giang Cương lúc này cũng không biết được sau đó lại là do Giang An cổ động, lại xuất ra 5% tặng Trần Diễm. Mà khi vừa mới phát sinh sóng gió bên trong, đại khái 10% đã bị một thế lực không rõ ràng thu mua, sau ông ta bị xúi dục cuối cùng lại thành công thu về 5%, nói đúng ra, hiện nay đã có 15% cổ phần chảy về tay thế lực không biết tên. Hiện nay nhà họ Phó lại tay không bắt giặc lấy đi 5%, tương đương là mất đi quyền khống chế, sở hữu 20% cổ phần. May mắn, 20% cổ phần không ở trong tay cùng một người, nếu không. Gocchuyenaudio.com, ghế ban giám đốc mỏ khai thác An Đạt sẽ bị sắp xếp lại một lần nữa. Giang Cương âm thầm lau mồ hôi lạnh, ông ta cực khổ lập nên cơ nghiệp, thiếu chút nữa phải thay chủ khác, dù là ai cũng sẽ khó chịu. Hiện cổ phần ở trong tay ông ta đã bị pha loãng tới 40%, nếu 20% cổ phần có thể bị một người nắm trong tay, sẽ trở thành đại cổ đông lớn thứ hai trong ban giám đốc, đe dọa địa vị đại cổ đông thứ nhất của ông ta. Mà cổ phần trong tay Giang An cũng chỉ hơn 10% một chút. Cho dù Giang Cương cũng hoài nghi có người ở phía sau màn thúc đẩy, muốn nắm trong tay mỏ khai thác An Đạt, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nguy cơ cũng không lớn như vậy. Hơn nữa ông ta cũng không cho rằng 20% cổ phần thực sẽ bị một người nắm trong tay, ít nhất không có 5% của Trần Diễm và 5% liên kết với nhà họ Phó. Theo dòng suy nghĩ, lại càng thấy đau, Giang Cương lại lần nữa lạc tới bước tiếp theo thế cục phía trên. Sau khi chính sách được đưa ra, Vương Thắng Xuất sẽ như cá gặp nước, hơn nữa có chính phủ tỉnh ủy đỡ, nếu mỏ khai thác Thắng Hoa hoàn toàn thúc đẩy thị trường, nói không chừng có thể thừa cơ nổi lên, trở thành mỏ than đá đứng đầu tỉnh Tây. Làm sao bây giờ, không thế nào xử lý, liên kết với doanh nghiệp than đá khác bao vây tiễu trừ Vương Thắng Xuất. Đồng thời tiến hành nhanh hơn kế hoạch trực tiếp bôi đen Hạ Tường, khiến Hạ Tường thất bại tại tỉnh Tây, giống Tôn Tập Dân thất bại ở tỉnh Yến năm đó. Giang Cương vừa mới gọi vài cuộc điện thoại thu xếp bước hành động tiếp theo, lại nhận được một tin tức làm ông ta chấn kinh tại chỗ. Số phần trăm cổ phần ông ta vừa chi ra, lại bị một nhân vật thần bí thu mua toàn bộ. Nếu điều trên đây còn không tính là điều khiến ông ta đau lòng, thì tin tức truyền đến sau đó khiến ông ta rốt cục đứng ngồi không yên, 10% cổ phần trong tay Giang An, đã bị chuyển nhượng toàn bộ. Giang Cương quá sợ hãi, 20% và 10% là 35% cổ phần nếu rơi vào tay cùng một thế lực thì mỏ khai thác An Đạt đang gặp phải nguy cơ nghiêm trọng. Cách chương.